Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1672 QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, làm cơ sở để đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước. Để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các đối tượng điều tra hiểu rõ hơn về cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung hỏi và đáp về tổng điều tra kinh tế năm 2017 do Tổng cục Thống kê biên soạn.
Hỏi và đáp tổng điều tra kinh tế năm 2017.
Hỏi và đáp tổng điều tra kinh tế năm 2017. Hỏi: Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được thực hiện theo quyết định nào và nhằm mục đích gì?
Trả lời: Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được thực hiện theo quyết định số 1672 QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và nhằm các mục đích sau. Một là đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành địa phương. Hai là tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia. Ba là bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành thống kê, các bộ ngành và địa phương.
Hỏi: Điều tra thu thập thông tin về tổng điều tra kinh tế năm 2017 được thực hiện trong phạm vi nào?
Trả lời: Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thực hiện trên phạm vi cả nước đối với các loại đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, các ngành kinh tế, nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể, hiệp hội đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.
Hỏi: Đối tượng, đơn vị điều tra trong tổng điều tra kinh tế năm 2017 cần có điều kiện gì?
Trả lời: Đối tượng, đơn vị điều tra của tổng điều tra kinh tế năm 2017 là các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thỏa mãn cả 3 điều kiện sau đây. Có địa điểm cố định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế. Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp. Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh.
Hỏi: Tổng điều tra kinh tế năm 2017 điều tra những đối tượng nào?
Trả lời: Các đơn vị điều tra của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 gồm 4 khối. A. Khối doanh nghiệp, gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và chịu sự điều tiết bởi luật doanh nghiệp. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. B. Khối hành chính sự nghiệp, gồm các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, hội, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, có sử dụng con dấu và tài khoản riêng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. C. Khối cá thể, gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp thủy sản, cụ thể là cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu của một người, một nhóm người hoặc một gia đình, chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. D. Khối tôn giáo, gồm các cơ sở thuộc các loại tôn giáo được nhà nước công nhận, các cơ sở tín ngưỡng.
Hỏi: nội dung của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 bao gồm những gì?
Trả lời: nội dung điều tra bao gồm 6 nhóm thông tin sau. 1. Nhóm thông tin chung về cơ sở gồm thông tin định danh của cơ sở, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh, loại hình sở hữu, loại hình tổ chức, cơ sở. 2. Nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động gồm thông tin về người đứng đầu cơ sở, lao động của cơ sở, thu nhập của người lao động. 3. Nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh gồm tài sản, nguồn vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư thực hiện, tiêu dùng năng lượng, tình hình sử dụng công nghệ trong các doanh nghiệp, các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 và hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam năm 2010. 4. Nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin gồm sử dụng máy tính, mạng Internet cho sản xuất kinh doanh, sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động mua bán hàng hóa, kinh doanh qua mạng Internet. 5. Nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp gồm mục tiêu, kết quả tiếp cận và lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn. 6. Nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp gồm đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, gia công hàng hóa xuất nhập khẩu với nước ngoài.
Hỏi: thời điểm và thời gian điều tra được quy định như thế nào trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017?
Trả lời: A. Thời điểm tổng điều tra đối với khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2017. Đối với khối cá thể và khối tôn giáo, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. B. Thời gian tổng điều tra. Đối với khối doanh nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin trong 15 ngày, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017. Đối với khối hành chính sự nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 60 ngày, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017. Đối với khối cá thể, tôn giáo, chuẩn bị thu thập thông tin trong 10 ngày, từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017.
Hỏi: những đơn vị điều tra nào không thuộc đối tượng của Tổng điều tra kinh tế năm 2017?
Trả lời: cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 không điều tra các đối tượng gồm các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đã điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Các đoàn ngoại giao, đại sứ quán, lãnh sự quán nước ngoài, các tổ chức quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
Hỏi: các cơ sở tạm ngừng hoạt động vào thời điểm điều tra có phải là đơn vị điều tra không?
Trả lời: các cơ sở tạm dừng sản xuất kinh doanh theo thời vụ hoặc để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, sửa chữa, chuyển đổi mô hình pháp lý hoặc tổ chức chờ sáp nhập giải thể, nhưng bộ phận quản lý đang hoạt động, có thể trả lời thông tin trên phiếu, vẫn là các đơn vị điều tra.
Hỏi: các cơ sở đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa hoạt động, đang trong giai đoạn đầu tư, có phải là đơn vị điều tra không?
Trả lời: các cơ sở đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động, đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn là các đơn vị điều tra và họ chỉ thực hiện một loại phiếu riêng là phiếu số 1C-TD-TKT-DT nhằm thu thập thông tin về đầu tư của họ.
Hỏi, các phương pháp thu thập thông tin được áp dụng trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là gì?
Trả lời, Tổng điều tra kinh tế năm 2017 áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp gián tiếp tùy theo từng loại đơn vị điều tra. Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp và khối hành chính sự nghiệp, căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương kết hợp sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, điều tra viên đến đơn vị điều tra hỏi thông tin và ghi vào phiếu. Và phương pháp gián tiếp, cơ quan thống kê mời đại diện đơn vị điều tra tham dự tập huấn để nghe hướng dẫn ghi phiếu điều tra hoặc điều tra viên gửi phiếu đến đơn vị điều tra hướng dẫn ghi phiếu trực tiếp hoặc qua các phương tiện thông tin, hẹn ngày gửi trả phiếu đã điền thông tin cho cơ quan thống kê. Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối cá thể và tôn giáo, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp.
Hỏi, trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ai là người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho điều tra viên?
Trả lời, người cung cấp thông tin ở từng khối đơn vị điều tra như sau. Khối doanh nghiệp là lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo phòng kế toán, phòng nhân sự và các phòng ban liên quan. Khối hành chính sự nghiệp là lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo văn phòng cơ quan, bộ phận tổ chức, nhân sự, tài chính, công nghệ thông tin, người quản lý hoặc người phụ trách cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp. Khối cá thể và tôn giáo là chủ cơ sở hoặc người quản lý cơ sở, người bán hàng, nếu người đó có thể trả lời đầy đủ chính xác các thông tin trong phiếu điều tra.
Hỏi, doanh nghiệp là khối đơn vị điều tra rất quan trọng. Vậy cần lưu ý gì về việc thu thập thông tin của họ?
Trả lời, đối với các doanh nghiệp có cơ sở trực thuộc khác địa điểm với trụ sở chính, đơn vị ghi thông tin vào phiếu điều tra là trụ sở chính, nơi đặt bộ máy điều hành toàn doanh nghiệp. Cơ sở trực thuộc có hoạt động nào thì phải ghi đầy đủ thông tin về hoạt động đó theo phiếu chuyên ngành tương ứng. Số liệu tổng doanh thu, chi phí, lao động của các cơ sở trực thuộc và văn phòng trụ sở chính phải bằng số liệu ghi cho toàn doanh nghiệp nhằm tổng hợp được số liệu theo địa bàn.
Hỏi, làm thế nào để nhận biết được điều tra viên khi đến hộ phỏng vấn?
Trả lời, điều tra viên là người được Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã tuyển dụng, được Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện tập huấn nghiệp vụ điều tra để thu thập thông tin của Tổng điều tra theo quy định của phương án và quy trình thu thập thông tin được cấp có thẩm quyền quy định. Điều tra viên khi đến hộ phải đeo thẻ điều tra viên do Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh cấp phát.
Hỏi, pháp luật hiện hành của nước ta quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như thế nào?
Trả lời, theo Điều 33 Luật Thống kê năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như sau. 1. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các quyền sau đây. A. Được thông báo về quyết định, mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung chủ yếu và thời hạn của cuộc điều tra. B. Được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp cho điều tra viên thống kê theo quy định tại Điều 57 của luật này. C. Khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê. 2. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các nghĩa vụ sau đây. A. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê. B. Không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin điều tra thống kê. C. Chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành điều tra thống kê và thanh tra chuyên ngành thống kê về thông tin đã cung cấp.
Hỏi, pháp luật hiện hành của nước ta quy định về bảo mật thông tin thống kê như thế nào?
Trả lời, Điều 57 Luật Thống kê năm 2015 quy định về bảo mật thông tin như sau. 1. các loại thông tin thống kê nhà nước phải được giữ bí mật gồm: A. Thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức cá nhân, trừ trường hợp tổ chức cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác. B. Thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố. C. Thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước. 2. Việc bảo mật thông tin thống kê nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Hỏi: những thông tin do đơn vị điều tra cung cấp có được giữ kín không? Có dùng cho các mục đích khác không?
Trả lời: thông tin của đơn vị điều tra được bảo mật theo quy định của luật thống kê và chỉ dùng để tổng hợp chung cho từng địa bàn điều tra, từng thôn, ấp, bản và từng cấp hành chính, xã, huyện, tỉnh, toàn quốc, không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Hỏi: khi cần tìm hiểu thêm thông tin liên quan tới cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017, có thể hỏi ở đâu?
Trả lời: trường hợp cần tìm hiểu thông tin liên quan đến tổng điều tra kinh tế năm 2017, có thể truy cập trang web www.gso.gov.vn hoặc liên hệ qua Tổ Thường trực Tổng điều tra Kinh tế Trung ương có trụ sở đặt tại Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ Tổng cục Thống kê. Địa chỉ: số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04-384-35454. 04-373-43796. 04-373-43797. 04-384-63461. Hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ email thuongmai@gso.gov.vn. Tổng cục Thống kê hoan nghênh tinh thần hợp tác và giúp đỡ của tất cả người dân, chính quyền các cấp và các đơn vị điều tra để cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 thực hiện thành công.
Địa chỉ: số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04-3-843-5454, 04-3-734-3796, 04-3-734-3797, 04-3-846-3461 hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ email thuongmai@gso.gov.vn. Tổng cục Thống kê hoan nghênh tinh thần hợp tác và giúp đỡ của tất cả người dân, chính quyền các cấp và các đơn vị điều tra để cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 thực hiện thành công.
Ngày này ngày biết ta, mỗi con số mọc lên từ nhìn sâu, con số treo, con số hang, ta lại ghi thêm đầy những trang vui. Ngày này ngày đi qua, điều thông tin muôn vùng đất nơi, ta thống kê con số nào, dư lòng ta như con số dương ta. Trái nơi mênh mông một hòn đảo nhỏ, nhờ công vào bơi của tổ quốc ta, con số xanh là nhà máy tầng cao, là trường học bao em thơ đến lớp, con số đó mang niềm vui náo nức cả cây quang ngô khoai lúa mùa bao. Ta không quên khi bao dâng chào hay cái sen lên giữa mùa chua lúa, vùng đất nào khô cằn lên soi đá, mắt ta nhìn những con số phong yên, không thể Việt Nam con số người số đơn số tên, ta đâu chỉ trừ trừ cộng cộng, mỗi con số đầy lên mà đau cuộc sống, là mồ hôi, là nước mắt, máu xương. Thống kê Việt Nam, ta không bỏ những gì yêu thương, ta trừ đi những gì hại loài, vui nhân lên như mùa nhân cây trái, và chia đều hạnh phúc.
Chuyên mục Câu chuyện pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, từ vô tình đến chủ động tham gia đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do tội phạm nước ngoài dụ dỗ, nhiều công dân Việt Nam, trong đó đa phần là người trẻ, đã phải trả giá đắt, thậm chí là tính mạng của mình. Đây cũng là bài học cảnh báo cho những người trẻ, đặc biệt là sinh viên. Trong chuyên mục Câu chuyện pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cái bẫy của tội phạm này qua bài viết Sinh viên nhẹ dạ và cái bẫy của tội phạm vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, đăng trên báo An ninh Thủ đô.
Theo đánh giá mới nhất của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, trong khoảng 5 năm trở lại đây, tình hình mua bán vận chuyển ma túy liên quan đến yếu tố nước ngoài ở Việt Nam đã có những diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy đã lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của một số người dân, nhất là đối với thanh niên, phụ nữ, để dụ dỗ, lôi kéo thực hiện hành vi phạm pháp. Tại một trong những phiên xét xử tội phạm ma túy đáng chú ý nhất năm 2012 của Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, bản án đưa ra với hai bị cáo là chị em ruột khiến nhiều người không khỏi chua xót. Với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, Trần Hà Duy, sinh năm 1989, bị tuyên án tử hình, và Trần Hạ Tiên, sinh năm 1991, em gái Duy, quê quán Đức Trọng, Lâm Đồng, chịu mức án chung thân. Sau đó, Trần Hà Duy đã được Chủ tịch nước ký lệnh ân xá giảm từ án tử hình xuống án chung thân. Trước và trong thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Trần Hạ Tiên là sinh viên năm thứ 3 khoa ngân hàng của trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng tương lai của cô gái đôi mươi ấy đã khép lại khi ngày 18 tháng 7 năm 2012, chuyến bay quốc tế từ thành phố Doha đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra hành lý, phát hiện, bắt giữ Trần Hạ Tiên liên quan đến 4,1 kg ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, cơ quan chức năng bắt giữ tiếp Trần Hà Duy là chị ruột của Tiên, sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh, trường Đại học Hồng Bàng. Bị cáo đầu vụ Trần Hà Duy khai, khoảng năm 2007, trên chuyến xe từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, tình cờ Duy quen biết một người nước ngoài tên là Francis, quốc tịch Kenya. Từ đó, Duy từng bước bị Francis dụ dỗ, lôi kéo vào đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Ban đầu là những lời động viên Duy xuất ngoại, mang hàng quần áo mẫu về Việt Nam, và ngược lại, mọi chi phí do Francis chịu trách nhiệm. Mỗi chuyến đi như vậy, Duy được trả công từ 500 đô la Mỹ đến 1.500 đô la Mỹ. Sau hai chuyến đầu được trả công 2.000 đô la Mỹ, nữ sinh viên không hề biết trong các kiện quần áo ấy có dấu ma túy. Thấy công việc thú vị, vừa được ra nước ngoài lại vừa có tiền, Duy đã giới thiệu với Francis, em gái là Trần Hạ Tiên, tham gia vận chuyển hàng. Đến lúc ấy, chúng ma túy mới lật bài ngửa, thông báo rõ sự thật bên trong những kiện quần áo. Nhóm nữ sinh viên muốn buông thì đã muộn. Francis đe dọa sẽ cung cấp tài liệu về những kiện hàng trước với cơ quan chức năng, rồi dọa giết. Chị em Duy Tiên từ đó buộc phải nhắm mắt thực hiện nhiệm vụ vận chuyển ma túy cho Francis, cho đến ngày bị phát hiện. Tổng cộng Duy đã vận chuyển 7,5 kg ma túy tổng hợp, còn Trần Hạ Tiên đã vận chuyển hơn 4 kg. Trước vụ án liên quan đến chị em ruột Tiên Duy, dư luận từng xót xa trước hoàn cảnh của hai nữ bị cáo phạm tội vận chuyển thuê ma túy từ nước ngoài về Việt Nam cũng bị đưa ra xét xử. Đó là Hà Thị Ngô, 29 tuổi, sinh viên năm thứ tư trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, và Nguyễn Thị Phước, 29 tuổi, hướng dẫn viên du lịch. Lộ diện đầu tiên là Nguyễn Thị Phước, khi nữ hướng dẫn viên du lịch này bị bắt giữ tại sân bay với đôi dép đặc chủng cài 146,3156 gram ma túy ở hai đế. Từ lời khai của Phước, cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà Thị Ngô, thu giữ 151 gram heroin giấu trong một quyển sách bìa cứng. Nguyễn Thị Phước khai nhận quen biết Kevin, quốc tịch Nigeria, qua mạng Internet. Qua những lần nói chuyện trên mạng, Kevin ngỏ lời yêu và Phước chấp nhận. Về phần Hà Thị Ngô, cô gái này khai do từ chối vận chuyển thuê ma túy mà Ngô bị một số đối tượng tìm cách trả thù, rồi Ngô được Kevin ra tay cứu giúp. Cứ thế, từ việc nhận lời sang Ấn Độ, Trung Quốc, vận chuyển thuê quần áo, vòng trang sức bằng đá về Việt Nam, Ngô và Phước đã lún sâu vào đường dây vận chuyển ma túy. Hai đối tượng cũng lần lượt chịu mức án 20 năm tù và 18 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Vừa lôi kéo sinh viên, những kẻ cầm đầu các đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia luôn nghĩ những thủ đoạn tinh vi cất giấu hàng trong quá trình vận chuyển. Mới đây, cơ quan tố tụng Trung ương đã làm rõ hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy của ba đối tượng: Phạm Văn Tài, 30 tuổi, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Huy, 26 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn, 35 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong vụ này, cơ quan điều tra còn xử lý một đối tượng về hành vi không tố giác tội phạm là Nguyễn Văn Tuấn, 32 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Manh mối của ổ nhóm đối tượng này bị phát hiện từ việc cơ quan điều tra Bộ Công an phát hiện nghi vấn và kiểm tra một người lái xe ôm vận chuyển thùng cát tông giao cho một phụ nữ trên phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Chiếc thùng này chỉ đựng một nồi cơm điện, song bên trong đó, dưới ốp đáy nồi lại có hai túi chứa hạt tinh thể màu trắng. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an về sau xác định đó là ma túy đá, trọng lượng gần 200 gram. Từ lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra lần lượt xác định vai trò của Nguyễn Huy, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Tài. Nhóm này đã bàn bạc mua ma túy chuyển sang Nga để bán kiếm lời. Theo đó, Tuấn, Tài đi mua 200 gram ma túy dạng đá tại địa bàn quận Hai Bà Trưng với giá 60 triệu đồng. Sau đó, Tài gọi điện cho vợ nhờ mua nồi cơm điện và bảo Huy đi nhận nồi mang về, tìm cách độn ma túy dưới đáy. Các đối tượng khai nhận với thủ đoạn trên đã nhiều lần gửi bán ma túy sang Nga chất lọt. Trong 3 năm trở lại đây, nhiều vụ án bắt giữ số lượng ma túy trị giá hàng tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng điều tra khám phá thành công, như vụ Lâm Thị Kim Hồng Hạnh, quốc tịch Australia, quê quán Tây Ninh, bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh. Ngoài ma túy trong hành lý, lực lượng chức năng còn tìm thấy hàng được Hạnh giấu trong quần lót, áo ngực và vùng kín, tổng cộng gần 380 gram heroin. Một đối tượng cũng mang quốc tịch Australia là Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1943, xa lưới khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi thành phố Sydney. Trong hành lý ký gửi của Hương, qua máy soi, máy chiếu, nhân viên không phát hiện điều khác thường. Tuy nhiên, bằng cảm quan nghề nghiệp, cơ quan chức năng đã giữ lại những bánh xà phòng hiệu Shinzui. Đúng như nghi ngờ, ma túy được đóng gói thành cục trong từng bánh xà phòng, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy còn có cả người nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện với giá trị hàng lên đến hàng tỷ đồng là Lốt Dali, sinh năm 1976, quốc tịch Singapore. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc. Ma túy được Ly giấu trong những chiếc kẹo sầu riêng, bên ngoài là vỏ đậu phộng. Ly khai nhận đã chia nhỏ ma túy, ép chân không rồi lột sạch nhân đậu phộng và nhồi ma túy. Từ thực tiễn công tác đấu tranh, cơ quan điều tra đã đúc kết được thủ đoạn lợi dụng việc du học, du lịch làm ăn kinh tế. Các đối tượng nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam móc nối với một số đối tượng người Việt tổ chức thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại. Bên cạnh đó, cũng có các đối tượng người Việt Nam lập ra đường dây cấu kết với đối tượng ma túy ở nước ngoài, đưa ma túy từ Việt Nam đi nước ngoài tiêu thụ. Đối tượng chủ mưu cầm đầu thường là đối tượng gốc Phi, không trực tiếp vận chuyển ma túy mà tìm cách làm quen với các bạn trẻ, sinh viên qua Internet, kết bạn hoặc đặt vấn đề kết hôn. Sau đó, thông qua số người này, chúng tìm cách tuyển mộ những cô gái thích ăn chơi, đua đòi hoặc những phụ nữ có hoàn cảnh éo le, kinh tế khó khăn, tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy với chiêu bài vận chuyển hàng mẫu. Mọi thủ tục và chi phí ăn ở, các đối tượng này lo và người vận chuyển được trả công hậu hĩnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử VOV1, báo An ninh Thủ đô. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.